đến câu 17. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Xin kính mời Thánh đồng ngồi. Xin kính mời Mục sư.
Xin kính chào Hội Thánh. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con có lời của Chúa, lời mà Đức Chúa Trời đã soi dẫn để cho chúng con có thể hiểu được về Ngài, về chương trình của Ngài. Nhưng Chúa ơi, lời của Chúa thật sâu nhiệm, quá sức cho chúng con. Với trí óc hữu hạn của loài người, chúng con không thể nào hiểu được lời của Chúa. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ cho con, để con có thể giải bài lời Chúa cho con dân của Ngài một cách dễ nhớ, dễ nghe và dễ áp dụng, dễ hiểu. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa cho ban ơn cho người nói cũng như người nghe được ơn của Chúa, và chúng con được gây dựng bởi lời của Ngài, sống và làm theo lời của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa giấu con ở trong dòng quyết của Ngài. Con xin nương trên Giê-xu như tảng đá khối, đứng trên Ngài, bởi vì ngoài Ngài, các chỗ khác dường như cát lúng thôi. Xin lời của Chúa giúp đỡ, để người nói người nghe đều được Chúa gây dựng. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Thánh, nếu có ai hỏi quý ông bà, anh chị, Kinh Thánh là gì? Quý ông bà, anh chị sẽ trả lời như thế nào? Dạ, lời Chúa, lời hàng sống của Chúa. Có người trả lời rằng mỗi tôn giáo đều có một quyển kinh làm tiêu chuẩn cho niềm tin của mình. Như là người Hồi giáo thì có kinh Koran, người Ấn Độ giáo thì có Bhagavad Gita, và Cơ Đốc giáo thì có quyển Kinh Thánh để làm nền tảng cho niềm tin của mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh của Cơ Đốc giáo khác với những kinh khác của các tôn giáo khác, bởi vì Kinh Thánh được chính Đức Chúa Trời soi dẫn. Đức Chúa Trời đã dùng con người để viết ra Kinh Thánh. Đức Chúa Trời dùng con người để viết Kinh Thánh, nhưng mà dưới sự linh cảm soi dẫn của Ngài, dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Nói cách khác, chính Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh. Cho nên Kinh Thánh được gọi là lời của Đức Chúa Trời. Từ ngữ lời của Đức Chúa Trời có thể hiểu được là lời phán ra từ Đức Chúa Trời. Bởi vì Kinh Thánh được ghi chép những lời phán ra từ Đức Chúa Trời truyền phán, cho nên nói Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời không có nghĩa là từng chữ, từng câu, từng lời đều là lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì trong Kinh Thánh, chúng ta thấy có lời của con người, có lời của thiên sứ, và ngay cả có lời của ma quỷ. Tuy nhiên, theo cái nhìn tổng quát, thì chúng ta có thể hiểu Kinh Thánh của Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại biết về chương trình của Đức Chúa Trời, về đường lối của Ngài. Và nhờ Kinh Thánh mà chúng ta biết rằng con người là hư mất, ở trong tình trạng tuyệt vọng. Chúng ta biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, về công lao của Ngài. Ngài đã yêu chúng ta, Ngài đã ban sự cứu rỗi là Chúa Giê-xu để chúng ta biết đến con Ngài mà chúng ta được cứu. Mục đích chính của Kinh Thánh là giúp cho con người nhận biết Chúa Giê-xu, tin Ngài để được cứu rỗi. Và Kinh Thánh trở nên có ý nghĩa hữu ích khi chúng ta nhận thức được giá trị của Kinh Thánh. Trong phần đoạn Kinh Thánh sáng nay chúng ta vừa nghe đọc, Phao-lô nêu lên 4 lợi ích khác của Kinh Thánh để khuyến khích con dân của Chúa học lời của Ngài Đó là Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Phaolô viết rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Dạy dỗ là nhấn mạnh đến sự hướng dẫn của Kinh Thánh cho đời sống của con dân của Ngài. Dạy dỗ hàm ý khi chúng ta đến với lời của Chúa, đến với Kinh Thánh như là một người muốn học hỏi, bởi vì chỉ có những người muốn học thì mới được dạy. Kinh Thánh chẳng những dạy chúng ta về những việc thiên thượng, về Đức Chúa Trời ba ngôi, về Đức Thánh Linh, về Chúa Giê-xu, về con người, về tội lỗi, về sự cứu rỗi, nhưng mà Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta cách sống như thế nào ở trong đời sống hàng ngày. Chúng ta sống một cách thực tế của một cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời dạy cho con người Kinh Thánh để con người biết thế nào là giá trị vĩnh cửu còn đến đời đời. Điều gì còn đến đời đời? Chỉ có linh hồn chúng ta là còn đến đời đời. Trong một lần các môn đồ của Chúa đến hỏi Chúa Giê-xu, chúng ta có nên đóng thuế hay không, cho Cê-sa hay không? Chúa Giê-xu cầm đồng tiền và nói rằng cái gì của Cê-sa thì hãy trả cho Cê-sa, cái gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Điều gì của Đức Chúa Trời? Linh hồn của chúng ta là của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, Ngài lấy bụi đất hà hơi nắng lên một con người, Ngài lấy bụi đất nắng lên con người và hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sinh linh. Cho nên sự sống chúng ta có là thuộc về Đức Chúa Trời. Linh hồn chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, cho nên khi chúng ta qua đời, linh hồn chúng ta phải trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban thần linh cho nó. Cho dù là người không tin Chúa hay là người tin Chúa, linh hồn chúng ta là bất diệt, còn lại đời đời phải trở về với Đức Chúa Trời. Và mạng lệnh trọng yếu của Đức Chúa Trời giao cho hội thánh đó là chúng ta giảng tin lành để cứu người. Ở trong Ma-thi-ơ chương 28, khi Chúa Giê-xu trước khi về trời, trước khi thăng thiên, Ngài đã để lại cho hội thánh của Chúa một đại mạng lệnh, đó là chúng ta phải đi ra rao giảng lời của Chúa. Công tác chính yếu của hội thánh là cứu người. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời kiên nhẫn chờ đợi mọi người để cho mọi người được ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu. Lời Chúa ghi rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn. Không ai có thể tự cứu mình. Đức Chúa Trời yêu thương loài người. Chúa đã ban Chúa Giê-xu xuống thế gian để chết vì tội chúng ta, để cứu chúng ta. Toàn bộ Kinh Thánh là dự ngôn về Chúa Giê-xu, về sự giáng sinh của Ngài, sự hy sinh, sự chết của Ngài. Và Ngài không chết luôn, Ngài đã sống lại và ban sự sống cho những người tin đến danh của Ngài. Con dân của Chúa làm công tác cứu người bằng cách rao giảng Kinh Thánh, rao giảng lời của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh bày tỏ cho con người biết chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng mà bản chất của con người là chiều theo dục vọng. Chúng ta thích nghe, không bao giờ thích nghe chân lý, nhưng mà thích nghe những điều êm tai và hướng lòng về những chuyện hoang đường. Cho nên con dân của Chúa, khi chúng ta rao giảng lời của Chúa, chúng ta phải rao giảng, kiên trì rao giảng lời Chúa và rao giảng bằng nhiều phương cách khác nhau. Bên cạnh công tác của hội thánh rao giảng lời của Đức Chúa Trời cho người chưa tin, phụ huynh, các bậc cha mẹ ở trong hội thánh cần cộng tác với các anh chị em khác ở trong hội thánh để giúp đỡ con em mình đọc lời Chúa, học lời của Chúa. Học Kinh Thánh để biết lẽ đạo của Đức Chúa Trời, để bảo đảm con em chúng ta thật lòng tin nhận Chúa và chọn nếp sống của những người thuộc về Đức Chúa Trời. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người ở trong mọi thời đại. Kinh Thánh chép rằng, các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc nằm hay là lúc trỗi dậy. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy rõ ràng là mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho cha mẹ là dạy con từ ở trong nhà riêng của mình, bên cạnh sự giáo dục của Hội Thánh. Muốn cho gia đình góp một phần quan trọng trong việc giáo dục con em của mình, cha mẹ cần phải học lời của Chúa, cần phải học trường Chúa Nhật. Bởi vì nếu không có lời của Chúa, chúng ta làm sao có thể hướng dẫn được con em của mình? Kinh Thánh nói rằng nếu mà hai người mù dẫn nhau thì cả hai sẽ bị té xuống hố. Cho nên chúng ta cần phải học lời Chúa, chúng ta mới có thể giáo dục, hướng dẫn con cái của mình. Khi quý ông bà anh chị em sử dụng được một nhạc cụ thuần nhuyễn thì quý ông bà anh chị em mới có thể hướng dẫn lại một người khác học làm như theo. Còn nếu chúng ta không biết sử dụng một nhạc cụ thì làm sao chúng ta có thể hướng dẫn một người khác chơi cái nhạc cụ đó, sử dụng nhạc cụ đó. Cho nên muốn biết lời Chúa thì cần phải học lời của Chúa. Hội Thánh của Chúa có những chương trình học lời của Ngài, có trường Chúa Nhật để chúng ta học lời Chúa. Bên cạnh trường Chúa Nhật còn có học thuộc lời Chúa bằng con yêu mến lời Ngài. Hội Thánh của Chúa cần phải tham dự, chúng ta học lời Chúa mới có thể biết để hướng dẫn con em của mình. Nếu cha mẹ học biết cái điều răn của Chúa thì điều răn mạng lệnh của Chúa sẽ ở trong lòng của mình. Và điều này có thể thành công khi chúng ta dành thời giờ với Chúa, học lời Chúa, thì Thánh Linh của Chúa sẽ giúp cho chúng ta hiểu được lời của Ngài. Chúng ta có thể học lời Chúa qua lớp trường Chúa Nhật, qua các nhóm nhỏ, qua những chương trình học Kinh Thánh. Và nhờ đó, các bậc cha mẹ sẽ trưởng thành thuộc linh và có thể biết để mà giúp đỡ dạy dỗ con cái của mình phù hợp theo ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự hướng dẫn của Kinh Thánh. Biết Kinh Thánh là biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Học lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta biết thêm kiến thức về Kinh Thánh. Nhưng mà kiến thức thì chưa đủ. Phải cẩn thận vâng theo các điều răn của Chúa, vâng theo mạng lệnh của Ngài. Khi cha mẹ học lời của Chúa, sẽ hướng dẫn con cái của mình đi theo đường lối của Chúa. Ông Ezra là một người khi mà bị lưu đày, ông đã dành thời giờ nghiên cứu, học lời Chúa. Và khi học lời Chúa thì ông giữ lời Chúa ở trong lòng và ông có thể dạy lời Chúa cho dân sự của Chúa. Kinh Thánh Cựu Ước có đề cập đến sự dạy dỗ của cha mẹ dạy dỗ cho con trẻ, mặc dù điều này đã được viết cho người Do Thái trước khi họ đi vào xứ Canaan để định cư, nhưng mà phần này vẫn thích hợp cho con em chúng ta ngày hôm nay. Hơn 100 năm qua, khi Tin Lành truyền đến Việt Nam, từ thế hệ những người đi trước đã truyền lại cho thế hệ người đi sau, tiếp tục truyền như vậy. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta có di sản thuộc linh từ những thế hệ đi trước. Cho nên thế hệ đi trước cần phải học lời Chúa để hướng dẫn thế hệ đi sau. Chúng ta tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ kia, hướng dẫn con em của mình, con cháu của mình thông hiểu lời của Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Kinh Thánh bên cạnh dạy dỗ, Kinh Thánh cũng có ích để mà khiển trách. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Khiển trách, nhiều cơ đốc nhân nhờ đọc lời của Chúa mà nhận biết được rằng những điều mà mình suy nghĩ, những điều mà mình làm trước kia đó là sai, tai hại cho mình và hại người khác. Nếu mình không đọc lời Chúa, mình không biết, mình không hiểu, mình không nghĩ là tôi làm điều này sai, hại cho tôi và hại cho cái người khác. Nhưng mà nhờ đọc lời Chúa, chúng ta sẽ hiểu điều nào đúng, điều nào sai. Kinh Thánh giống như tấm gương giúp chúng ta soi mặt của mình, để chúng ta thấy được điều sai mà chúng ta thay đổi cái thái độ sống, từ cái nhìn của một điều này sang cái nhìn của một người khác. Từ cái nhìn xác thịt, trước đây chúng ta không biết lời của Chúa dạy mà chúng ta không có đọc, chúng ta không biết, chúng ta cứ lo thâu chứa của cải. Nhưng mà khi lời của Chúa dạy rằng chứa của cải ở trên đất, bởi vì ở đất có sâu mối ten rét làm cho hư hại, thì chúng ta có một cái nhìn thiêng liêng hơn. Chúng ta đầu tư ở trong nước của trời, chúng ta có cái nhìn từ thế gian sang cái nhìn về nước của Chúa. Và càng học lời Chúa, chúng ta càng nhận biết những điều mình không biết. Thư Hebrew chương 4, nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu thì sẽ thấy ở trong chương 4 từ câu 17 đến câu 32, đây là lời khiển trách của sứ đồ Phao-lô. Ông Phao-lô khiển trách những tín đồ những ở thành Ê-phê-sô, bởi vì họ đã thật sự tin Chúa, nhưng mà nếp ăn, cách ở của họ vẫn giống như người ngoại đạo. Họ sống cách xa Đức Chúa Trời, họ phạm hết mọi điều ô uế, họ nói dối, họ giận dữ, họ trộm cắp và họ nói những lời bại hoại. Và sứ đồ Phao-lô đã khuyên họ chớ nên sống rập khuôn theo thế gian. Bởi vì Cơ Đốc nhân là một tạo vật mới ở trong Chúa. Lời Chúa nói rằng vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cho nên tâm trí phải là một tâm trí mới, đầy dẫy lời của Chúa, và dâng thân thể của mình cho Đức Chúa Trời như là một đồ dùng công bình, chứ không phải thân thể chúng ta để dành cho tội lỗi, thỏa mãn những ham muốn của thế gian. Phao-lô khiển trách họ chớ ăn ở như người ngoại đạo. Và nhờ những lời khiển trách của Phao-lô mà qua tới chương 6, chúng ta thấy những tín hữu ở tại thành Ê-phê-sô trở nên những chiến sĩ hữu ích, dùng lời của Chúa để chống trả với loài ma quỷ, chống trả với những điều thuộc về thế gian. Mà họ trở nên những chiến sĩ vững vàng ở trong trận chiến thuộc linh. Có nhiều người không phải là Cơ Đốc nhân, nhưng mà nhờ đọc lời của Chúa mà được biến đổi. Tôi tin rằng hầu hết quý ông bà anh chị em ở đây đều nghe nói đến mục sư Nam Quốc Trung. Quý ông bà anh chị em đã từng nghe mục sư Nam Quốc Trung làm chứng về cuộc đời của ông. Từ một người nghiện ma túy, khốn khổ ở trong tội lỗi, được giải thoát khỏi tội lỗi và được biến đổi bởi lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời giải thoát khỏi tội lỗi và hiện nay trở nên một người hữu dụng cho Ngài. Mục sư Nam Quốc Trung hiện giờ đang lo cho các trại cai nghiện ở tại Hà Nội, dùng lời của Chúa để giảng đạo cho những người nghiện, đem những người đó trở lại phục hồi với mối liên hệ với Đức Chúa Trời và với con người, họ trở về đời sống bình thường. Và nếu có ai tham dự Đại hội đồng Bồi Linh lần thứ 5 vừa qua thì có thể nghe được lời làm chứng của một cô thiếu nữ. Nếu quý ông bà anh chị em không có tham dự chương trình thì có thể nghe qua YouTube hay là ở trên Facebook. Chương trình có thâu, hay là hội thánh của chúng ta cũng có những cái disc về Đại hội Bồi Linh, quý ông bà anh chị em có thể mượn về xem. Cô thiếu nữ này sinh sống ở tại Queensland. Khi còn thiếu nữ, cô sống ở trong một gia đình giàu có, nhưng mà ba của cô bị tai nạn qua đời. Từ đó cô đâm ra buồn và cô xa vào vòng nghiện ngập. Cô làm những điều mà cô không biết là làm hại cho cô, cho những người xung quanh cô. Cô nghiện ngập, mẹ của cô dẫn cô về Việt Nam để cai nghiện nhưng mà không nói cho cô biết. Khi mà cô đi vào Hà Nội vô trại cai nghiện, cô mới biết là cô bị bỏ vào trại cai nghiện. Cô trở nên giận dữ, cô thiếu thuốc, không biết mua ở đâu, bởi vì cô không nói được tiếng Việt, mặc dù là người Việt Nam nhưng mà không nói được tiếng Việt, không biết mua ở đâu. Nhưng mà ở đó một thời gian thì cô được lời của Chúa, được những anh chị em đã tin Chúa, đã được lời của Chúa biến đổi, làm chứng cho cô, và cô đã tiếp nhận Chúa, cô đã cai nghiện, và giờ đây cô trở thành một người thiếu nữ đã được Chúa biến đổi, trở nên một tín hữu trung kiên của Chúa và đi làm chứng về điều quyền năng biến đổi của Chúa trên đời sống của cô. Và từ khi cô trở nên tiếp nhận Chúa thì cô trở nên một người mới ở trong Ngài. Thật như lời của Chúa nói, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chẳng những Kinh Thánh khiển trách, nhưng mà Kinh Thánh có thể sửa sai lầm. Kinh Thánh không những chỉ rõ những điều sai trái mà còn trình bày phương cách để chúng ta có thể sửa được những sai lầm của mình. Kinh Thánh bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời với một mục đích là sửa đổi chúng ta. Trước giả thư Hebrew khẳng định rằng vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đã nổi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định ở trong lòng. Lời của Đức Chúa Trời thật là lời sống và linh nghiệm, bởi vì chính năng lực của Kinh Thánh đã tác động trên người đọc và làm cho người đọc được thay đổi. Sắc hơn gươm hai lưỡi nói đến Kinh Thánh có thể xâm nhập vào đời sống của chúng ta. Hai lưỡi nói đến mọi phần của Kinh Thánh. Mọi sứ điệp của Kinh Thánh thấu vào nơi sâu thẳm của tâm hồn. Hồn linh cốt tủy nói đến Kinh Thánh có thể phân tích và phô bày tình trạng của con người, tình trạng con người thật của chúng ta. Trong ánh sáng lời của Chúa, chúng ta không thể che giấu con người thật của mình. Có thể chúng ta ngụy trang bằng những hình thức bên ngoài, nhưng mà điều quan trọng là Đức Chúa Trời muốn dùng Kinh Thánh để sửa đổi đời sống của con dân Ngài. Xưng mình là cơ đốc nhân không chỉ học biết về những giáo lý, thuộc lòng về giáo điều, nhưng mà trên hết chúng ta phải có mối quan hệ với Đức Chúa Trời, phải có mối liên hệ với Ngài. Nhiều người công nhận Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là ngôi hai của Ngài, nhưng mà chưa bao giờ bước vào mối liên hệ đức tin với Ngài. Một khi chúng ta bước vào mối liên hệ với Ngài qua Chúa Giêsu một cách riêng tư, Kinh Thánh sẽ là phương cách Đức Chúa Trời dùng để thay đổi chúng ta. Vua David đã xem lời của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn để ông nhận biết những điều gì thuộc về tội lỗi. Cho nên vì thế ông đã nói, tôi đã giấu lời Chúa ở trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thi Thiên 119 câu 11, đây là một câu quen thuộc mà hầu như con dân của Chúa ai cũng thuộc. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Người nào không sống theo tiêu chuẩn của Chúa thì sẽ bị diệt vong. Dân ta bị diệt vì cơ thiếu sự thông biết. Tiên tri Ô-sê đã cảnh cáo dân của Chúa bị diệt bởi vì họ thiếu sự thông biết. Thiếu sự thông biết bởi vì họ đã loại bỏ luật pháp của Chúa ra. Và loại bỏ luật pháp của Chúa tức là xây bỏ Đức Chúa Trời, chối bỏ Đức Chúa Trời. Điều này không chỉ là dân của Chúa, Nhưng mà những người lãnh đạo cũng phải có trách nhiệm. Thầy tế lễ thời đó, họ không lo về việc giảng dạy lời của Chúa cho dân của Ngài. Cho nên từ người lãnh đạo, từ thầy tế lễ cho tới dân sự của Chúa bị hủy diệt, bởi vì họ không có lời của Chúa, họ bỏ qua lời của Chúa. Ngày hôm nay hội thánh của chúng ta có lời của Chúa, có trường Chúa Nhật, có chương trình đọc Kinh Thánh hàng ngày trọn năm. Và trong những ngày sắp tới, hội thánh sẽ tổ chức những lớp học về sách Roma. Con dân của Chúa cần phải học lời của Chúa. Ngay cả những nhóm, những ban ngành ở trong hội thánh, khi chúng ta nhóm lại cũng cần phải học lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa là tiêu chuẩn cho đời sống của con dân của Ngài. Ban tráng niên, ban phụ nữ, ban nam giới họp lại phải có lời của Chúa. Và chúng ta nhờ lời của Chúa để chúng ta tránh bị hủy diệt. Còn nếu không, chúng ta thiếu lời của Chúa, không thông hiểu lời của Chúa thì sẽ bị hủy diệt. Xã hội của chúng ta đang sống là một xã hội hướng về xây bỏ luật pháp của Chúa. Họ sẵn sàng vui lòng làm theo điều răn của loài người. Đạo đức của con người ngày nay được quyết định bởi thăm dò ý kiến. Nếu đa số nói đúng thì người ta cho là đúng. Nếu đa số nói sai thì người ta cho là sai. Người ta không dùng tiêu chuẩn là lời của Đức Chúa Trời, giá trị của Kinh Thánh để mà biết rằng điều nào đúng, điều nào sai. Nhưng mà người nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì người đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình. Hãy đọc Kinh Thánh nếu chúng ta muốn được Chúa sửa đổi. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh, phán dạy chúng ta qua Kinh Thánh, mặc khải chân lý của Ngài qua Kinh Thánh. Hãy để Đức Chúa Trời sửa đổi chúng ta. Kinh Thánh dẫn chúng ta đến với Chúa Cứu Thế và biến đổi con người chúng ta để sống tốt hơn cho Ngài. Kinh Thánh cũng dạy con người sống công bình. Kinh Thánh có quyền năng dạy con người sống một cách ngay thẳng và rèn luyện con người một nếp sống công bình đạo đức. Khi nói đến công bình, sự công bình chỉ thuộc về Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng công bình mà thôi. Không ai trên thế gian này được kể là công bình dưới mắt của Chúa, ngoại trừ những người nào đã tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình thì được Chúa kể là công bình. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu bằng đức tin thì được kể là công bình. Và được ở trong Ngài, được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Sự công bình của con dân của Chúa được kể trên cái giá mà Chúa Giê-xu đã trả ở trên thập tự giá bởi sự hy sinh của Ngài. Sự công bình này cho chúng ta đạt được bằng sự làm theo lời của Chúa do Đức Chúa Trời ban cho. Kinh Thánh cũng nói đến đời sống được biến đổi của tín nhân sau khi đã tin nhận Chúa, nhận lấy thuộc linh từ nơi Ngài. Lời Chúa nói rằng ví bằng con biết Ngài là công bình thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình ấy là bởi Ngài sanh ra. Trong lĩnh vực thuộc thể, chúng ta biết con thì mang phân tử di truyền DNA của cha. Và trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy. Người nào làm theo sự công bình ấy là được sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng công bình, cho nên mọi điều Ngài làm đều là công bình. Và do đó, người nào sanh ra từ Ngài thì có sự công bình, sống một cách công bình đạo đức. Sống công bình đạo đức là không đồng ý với những điều ác, không tham dự vào những điều ác của thế gian. Trong Kinh Thánh có ghi chép cho chúng ta câu chuyện sau khi Chúa Giêsu chết, sau khi Chúa Giêsu bị hành hình ở trên thập tự, thì có ông Joseph, người Arimathê, ông là nghị viên tòa công luận. Ông này được Kinh Thánh kể là người công bình bởi vì ông không tham dự vào việc ác, vào việc xử đoán Chúa Giêsu. Cho nên ông được kể là người công bình. Người công bình là người đã được Chúa ban cho sự công bình. Chúng ta được nên thánh, được sự xưng công bình là bởi đức tin, tin nhận Chúa Giêsu. Nhưng mà sau đó đời sống của chúng ta, Chúa muốn chúng ta sống một cách công bình, tức là qua đời sống của mình, mình sống không tham dự vào việc ác của thế gian. Chưa biết Kinh Thánh, nếu không đọc Kinh Thánh, chúng ta không biết được ý của Ngài. Chúng ta không biết lời của Chúa hướng dẫn chúng ta sống như thế nào để được gọi là công bình, chính trực trước mắt Đức Chúa Trời. Chưa có tiêu chuẩn để chúng ta sống thánh khiết. Nhưng mà chính Kinh Thánh, lời của Chúa là thước đo, là tiêu chuẩn của Chúa để dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, dạy chúng ta trong sự công bình. Khi biết Kinh Thánh là chúng ta biết được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Bởi vì cả Kinh Thánh, chứ không phải một phần của Kinh Thánh, được Đức Chúa Trời soi dẫn. Cho nên toàn bộ Kinh Thánh đều có giá trị. Lời của Chúa có giá trị. Vì vậy Kinh Thánh cần phải được đọc, cần phải được học và cần phải được chia sẻ, thực hành ở trong nhà của Chúa. Như tôi đã nói, Kinh Thánh khác với mọi sách khác của con người. Bởi vì Kinh Thánh bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cho nên bất cứ ai tin và làm theo Kinh Thánh chẳng những được phước ở trong đời này, nhưng mà còn được phước ở trong đời sau. Hãy đọc Kinh Thánh hàng ngày để nhờ lời Chúa chúng ta sống một cách công bình đạo đức trước mặt Chúa. Mặc dù chúng ta biết lợi ích của Kinh Thánh, nhưng mà phần đông chúng ta sao lãng trong việc đọc lời của Ngài, trong việc học lời của Ngài. Cầu xin Chúa cho mỗi người, quý ông bạn chị em và tôi, chúng ta có kỷ luật trong việc học lời của Chúa. Nhất là hội thánh của Chúa có việc đọc lời của Chúa, học trường Chúa Nhật, có nhóm nhỏ, và trong những ngày tới có lớp học cao hơn để chúng ta học về sách Roma. Xin con dân của Chúa chúng ta dành thời giờ để chúng ta học lời của Ngài. Và nhờ lời của Chúa, Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ, Kinh Thánh có ích cho sự khiển trách, Kinh Thánh có ích để sửa những sai lầm trong đời sống của mình, và Kinh Thánh dạy người cách sống công bình. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở quý ông bà chị em và tôi, chúng ta dành thời giờ nhiều hơn nghiên cứu, học lời của Chúa, tham dự vào các lớp trường Chúa Nhật, và nhất là dạy dỗ con em của mình đi trong đường lối của Chúa, để lời của Chúa được truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia cho đến ngày Chúa Giêsu chúng ta từ trời trở lại. Amen. Xin chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sứ điệp mà Chúa muốn con đem đến cho hội thánh của Ngài buổi sáng hôm nay. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con không phải lấy nghe làm đủ, nhưng mà Chúa cho chúng con có lòng ham thích, yêu mến lời của Chúa, để chúng con mỗi người có kỷ luật cho mình, dành thời giờ biệt riêng đọc lời Chúa, học lời của Chúa, và nhất là tham dự học trường Chúa Nhật để thông hiểu lời của Chúa. Hầu chúng con được lời của Chúa dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, và dạy chúng con trong nếp sống công bình. Hầu qua đời sống của chúng con mà nhiều người thấy được, để họ sớm trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu của chúng con, để Ngài sớm mau mau đến. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho con dân của Chúa được lời của Ngài nhắc nhở trong suốt một tuần lễ, để chúng con nhớ lời của Ngài, ghi khắc lời của Ngài, sống làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.